Today's enlightening entertainment will be presented in Oraseez or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Ánh Đào Vàng thuật lại cuộc đời thiêng liêng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bậc minh sư khai ngộ tại Ấn Quốc vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Giáo lý uyên thâm vi diệu của Ngài bao gồm Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và Tam Tạng Kinh đã và đang cứu rỗi biết bao linh hồn. Đạo Phật ngày nay được xiển dương khắp toàn cầu và là một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới.
Trong kỳ trước, Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ không trung bay xuống, nhập vào bên hông. Sau đó, Hoàng hậu đã hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng quý. Từ lúc thiếu thời, Thái tử đã có tâm từ bi và sự thông tuệ khác thường. Theo lời tiên tri, Ngài sẽ là một đại vương hoặc bậc đại khai ngộ. Hầu giữ chân Thái tử ở lại nối nghiệp đế vương, vua Tịnh Phạn đã hỏi cưới công chúa Gia Du Đà La xinh đẹp của xứ Thiên Tý cho Thái tử. Nhưng theo tục lệ nước Thiên Tý, muốn kết hôn cùng công chúa, Thái tử phải thắng các cuộc thi võ nghệ. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 2 bộ phim Ánh Đào Vàng, kịch bản của tác giả Võ Đình Cường,
đạo diễn Triệu Hoàng Quân do Chùa Diệu Giác thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái tử Tất Đạt Đa, Tuyết Lan trong vai Hoàng hậu Maya, Việt Kinh trong vai Công chúa Gia Du Đà La, Hữu Nghĩa trong vai Vua Tần Bà Sa La, Nam Anh trong vai Vua Tịnh Phạn, Chi Thảo trong vai Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề, Thanh Tùng trong vai A Nan, Thạch Ngà trong vai Đề Bà Đạt Đa, Đồng Khởi trong vai Sa Nặc, Thành Tân trong vai Kiều Trần Như, Vĩnh Lộc trong vai đạo sĩ Bà La Môn cùng các diễn viên khác.
Thank you. siêu phàm đã không phụ lòng của hoàng thượng.
Chừng ấy cũng đủ thấy tài đức của thái tử rồi. Bây giờ ta sẽ trao viên ngọc quý của ta cho thái tử.
Sao chàng buồn mãi vậy? Hay là em gọi cung nữ kể chuyện cho chàng nghe như chàng vẫn thích trong những lúc chàng buồn?
Không, hôm nay ta cũng không còn hứng thú để nghe những câu chuyện nhạt nhẽo thường ngày của số kiếp con người. Gia Du,
dạ,
hãy ở lại đây với ta trong bóng tối và hãy cho tắt hết ánh sáng giả tạo này, để ta khai được nguồn sáng trong tâm tưởng của mình.
Cha lui. Khoan đã, ngươi hãy tắt hết các ngọn nến trong phòng này cho ta.
Dạ. Yeah.
Em Gia Du yêu quý của ta ơi, em có nghe chăng? Những lúc ta gối đầu trên cánh tay em, tiếng dạt dào của lòng ta dâng lên như những tiếng sóng ồ ạt lăn mình trên bãi cát, rồi lại tan tác lui về. Những lúc ấy là lúc ta khao khát được vượt qua những núi cao và biển rộng, có những ngày ròng rã lòng ta quay theo với mặt trời, từ buổi sớm hồng cho đến hoàng hôn. Có những đêm ta thức trọn với trăng sao để tưởng tượng ở những phương trời khác có những tâm hồn được ta mến yêu, có những người ta chưa quen biết nhưng ta chắc sẽ vui vẻ đón mời. Thế mà ta bị giam hãm trong ba lớp thành này, làm sao ta vui được? Ôi vũ trụ, ta nghe rồi. từ ngàn phương đến. Ta đã nghe thấy những lời khóc than.
Ôi lang thang, chúng ta là gió lang thang từ muôn ngàn thế kỷ, đang đi tìm một sự an nghỉ không thể có ở trần gian. Chúng tôi có từ đâu lại, khởi từ lúc nào, được yên nghỉ lúc nào, và sẽ đi về đâu? Nào chúng tôi có biết? Cả những khi chúng tôi gào thét giữa núi đồi trên biển cả mênh mông, sự giận hờn thù oán cũng trở về rồi lại khóc giữa ngàn thông di dúc. Đành phận gió mây cũng nghe buồn khổ nhọc, khác khi số kiếp của người đời. Một kiếp người hơi gió thoảng mà thôi. Chúng tôi trải qua trăm sông ngàn biển, chứng kiến biết bao tiêu vong dời đổi, những tấm thân hoàn hoại đau thương, những cổ họng khát khao gào đêm tối, những mùi khét xác thịt thiêu trên vàng hoàng, mùi tanh hôi máu động trên bãi chiến. Thái tử ơi, ngài hãy nghe sóng lệ dỗ đau thương, niềm uất nghẹn của muôn thu tàn héo. Ôi trần gian tiếng thở dài áo não, sao ngài còn ngập chìm giữa khoái lạc mong manh? Dậy đi thôi, ngài tỉnh dậy đi thôi, hỡi người con của Mai Gia Nhân Đức. Đi đi thôi, hãy tìm đường giải thoát cho muôn vàn nhân loại sẽ noi theo. Đi đi thôi, thái tử mến yêu.
Thái tử Tất Đạt Đa đi thân kinh thành. Hoàng thượng truyền rao cho các phố xá phải trang hoàng đẹp đẽ để tiếp thái tử. Không ai được để lộ cảnh tượng xấu xa hay buồn thảm. Những người già yếu hay tật nguyền không được lãng giảng ngoài đường. Các lễ quả tán phải chuyển sang ngày khác. Ai không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt nặng. Loa.
Mấy người nè, đi ra đây đi. Nhanh lên. Mấy người bệnh tật thì chậm chạp quá. Nhanh lên đi, đừng có lạng vạng ở đây nữa. Thôi nhanh lên đi, còn đứng làm cái gì nữa. Lẹ lên.
Thôi về đi bà lão ơi.
Đi đâu? Chậm chạp quá ông này.
Dọn lần đi.
Đứa bé dễ thương quá. Lại đây với ta. Ta tặng con nè.
Cảm ơn thái tử.
Hôm nay được thấy tận mắt thái tử.
Đúng rồi.
Nào sao nào, ta đi tiếp đi.
Dạ. Đi tiếp đi.
Thái tử nhìn phúc hậu quá. Nhớ dùm cái. Trời ơi.
Thật là uy nghi lắm liền nha.
Thiên xuân thái tử.
Thiên xuân thái tử. Thiên xuân thái tử. Thiên xuân thái tử. Thiên xuân thái tử.
Em nhìn kìa, thái tử. là uy nghi phải không?
Đi vô khe.
Dạ, dạ.
Dừng lại. Này sao nào? Cái gì vậy? Có phải là một người không? Sao ta thấy không giống chút nào với những người chung quanh ta vậy?
Thưa thái tử, đây là một người già. Lúc mới sinh, ông ta như mọi người khác, nhưng vì thời gian tàn phá mà sinh ra như vậy. Đó là việc thường. Thái tử đừng bận tâm.
Sa nặc, người bảo là chuyện thường à? Vậy ta và Gia Du và mọi người sẽ trở thành như vậy hết sao?
Rồi sẽ thành như vậy cả, nếu đến tuổi già bốn xế.
Ta về thôi Sa nặc, ta không muốn đi nữa.
Dạ.
Thái tử, đã đến giờ ngự yến. Mời thái tử vào, công chúa đang chờ.
Ngươi vào trước thôi với công chúa rằng ta chưa đói, ta muốn được yên.
Dạ. Phật ý chàng chăng? Nhưng dẫu có chuyện gì xảy đến đi nữa thì tình yêu của đôi ta cũng đủ đem hạnh phúc lại cho chúng mình rồi.
Em ơi, cái hạnh phúc mà ta có không vĩnh viễn. Ta nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ già yếu xấu xí, thời gian sẽ phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc, đôi mắt trong của em rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu, và hai bàn tay đẹp đẽ này sẽ cằn cỗi như những que củi khô.
Đừng nói nữa thái tử ơi, nghe những lời dự báo buồn thảm đó, tim yếu đuối của em như vỡ ra từng mảnh.
Gia Du, em hãy can đảm nghe ta nói cặn kẽ, vì ta nghe trong ta, trong em, trong tất cả mọi người, mỗi ngày mỗi đổ vỡ dưới sức tàn phá của thời gian, tất cả những gì quý giá nhất của đời người ta nghe trong ta, trong em và mọi người. Tiếng rầm rộ của những cỗ xe đang theo nhau chở những cổ báo ấy đi dần. Thế mà mọi người chỉ đứng nhìn, sự tàn phá ấy không thể cản ngăn. Chúng ta ôm giữ một cách tuyệt vọng những báu vật ở trong ta, như ôm giữ một cái bóng, như nắm bắt một làn hương.
Chàng có vẻ mệt mỏi quá rồi, hãy để em dìu chàng vào trong.
Thank you. Thi vệ, thi vệ đâu?
Dạ.
Muôn tâu hoàng thượng, hạ thần xin ra lệnh.
Ta vừa nằm mơ thấy bảy đêm mộng dữ. Mau mau mời lão thần sang cho ta bàn luận, rồi báo cho thái tử biết để ta dạy việc.
Hạ thần phụng chỉ.
Hoàng Nhi Tất Đạt Đa xin khấu đầu bái kiến phụ hoàng.
Hoàng Nhi hãy bình thân.
Hôm qua phụ hoàng có được ngon giấc không?
Hôm qua ta đã nằm mơ thấy bảy điều mộng dữ. Bảy điều ấy ứng báo rằng con sẽ bỏ ngai vàng điện ngọc mà ra đi. Ta lo lắm.
Tâu phụ hoàng, lần trước vì muốn làm vui lòng con, phụ hoàng đã truyền lệnh cho nhân gian che giấu những cảnh tượng xấu xa đau đớn, mà chỉ bày ra toàn những cảnh vui tươi. Cái ân huệ ấy con không biết lấy gì đền đáp cho vừa.
Không, cha nào có che giấu gì đâu. Chẳng qua cha cho quân hầu dọn dẹp phố xá sạch sẽ vậy thôi.
Thưa phụ hoàng, những cảnh con đã thấy, tưởng đây không phải là đời sống thật hàng ngày. Vậy dám xin phụ hoàng mở lượng hải hà, cho con được chung đụng với cuộc đời của thường dân, thấy tường tận cách sống, cách làm việc của mọi người, để con được biết thêm tường tận về cuộc sống.
Thôi được, ta sẽ cho con đi ra ngoài, cho thấu hiểu thế nào là lẽ sống của đời thường.
Con xin đa tạ thâm ân của phụ hoàng. Hoàng Nhi xin cáo lui.
Muôn tâu hoàng thượng, có lão thần Ca Lu Đa Vi xin được vào ý kiến hoàng thượng.
Mời lão thần vào.
Dạ. Hoàng thượng vạn an, vạn an, vạn vạn an.
Hãy bình thân. Đêm qua ta nằm mơ thấy có bảy điềm báo thái tử sẽ xuất gia, ta định mời người đến để bàn luận. Nhưng vừa rồi ta lại có một quyết định khác. Ta sẽ cho thái tử đi thăm dân để biết được cuộc sống thường ngày của họ. Ngày mai người hãy cử một đội thị vệ bí mật giả dạng theo bảo vệ thái tử.
Bẩm hoàng thượng, quyết định độc ngột của hoàng thượng làm cho thần lo lắng.
Xin người đừng lo, ta nghĩ kỹ rồi. Thái tử con ta đã xúc động nhiều về các cảnh khổ vì mới thấy một lần đầu. Nhưng lần này thái tử sẽ quen với các cảnh khổ khác, sẽ không còn xúc động nhiều như lần trước. Ta nghĩ cũng nên để cho thái tử quen dần với cuộc sống bên ngoài. Đúng, sự sáng suốt bao giờ cũng có đối với người ngoài cuộc. Sự chung đụng sẽ làm thái tử lờn đi xúc cảm.
Hoàng thượng quả là tinh thông.
Sa Nam, hãy đưa tiếp ta ra thành.
Dạ.
Sa Nạp, nhớ gọi ta là Tôn Huynh, đừng để ai biết ta là thái tử nghe không?
Dạ, thưa thái tử.
Kìa,
Tôn Huynh.
Chung với nước, hiếu với cha mẹ.
Chung với nước, hiếu với cha mẹ, kính phụng
cứu tôi với.
Người bị gì vậy? Nói cho ta nghe. Sao rên xíu dữ vậy? Sao nè? Người này sao rên la thảm thiết? Có cách gì chữa không? Nói cho ta nghe.
Thưa thái tử, người ấy bị bệnh lây lan, không cách gì chữa được. Nhưng thưa huynh, hãy buông ông ấy ra, nếu không huynh sẽ bị lây nhiễm.
Ôi, chắc người đau đớn lắm phải không? Sao nè? Bệnh có thể lây qua cho ta.
Dạ. Đi thôi thái tử, bệnh này nguy hiểm lắm.
Không, ta không thể bỏ mặc người này được.
Tránh ra.
Họ khiến ông ta đi đâu vậy?
Dạ, họ đem ông ta đi chữa bệnh. Nếu lần sau có gặp người bệnh nữa, thái tử đừng đến gần, bệnh sẽ lây qua thái tử. Nào có phải một bệnh này đâu, còn bao nhiêu thứ khác nguy hiểm như thế nữa. Nào là dịch tả, đậu mùa, phong gà, và còn nhiều nữa. Ôi, làm sao kể xiết được. Các loại bệnh ma quỷ kia, nó sẽ nhập vào mình từ lúc nào. Nó đến lặng lẽ như một con rắn trường dưới cỏ, một con hổ trình bên bờ suối. Nhưng khi nó phát ra thì nhanh như một tiếng sét.
Vậy thì loài người luôn sống trong sợ hãi, lo âu à?
Dân thưa thái tử, hạ thần được biết cuộc sống con người là như vậy. Thái tử là một người đại trí, ngài cũng thấy là luôn có bất ngờ chờ đón chúng ta, không lâm vào tai nạn này cũng tai nạn khác, cho đến khi kiệt quệ. Đó là ngài ta xuôi tay nhắm mắt, thần nghĩ đây là nỗi ưu tư của ngài.
Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Mẹ ơi, mẹ không thương con, sao mẹ bỏ con đi?
Thế đó, lửa sẽ cháy, rồi xác người thành tro bụi khắp bốn phương. Thế là xong một đời, không ai có thể tránh khỏi cảnh ấy được. Dù là cảnh quy hoàng tráng lệ của cung điện, dù là tấm thân cường tráng, trẻ trung này, nhưng rốt cuộc thì chúng chẳng có ý nghĩa gì với ta.
Thái tử hãy tỉnh dậy cho em phân đôi lời.
Em muốn nói gì hỏi em yêu quý của ta?
Thái tử, bao nhiêu hy vọng của em tan biến hết rồi. Em vừa chiêm bao thấy ba điểm chẳng lành cho đời em sau này. Giấc mộng thứ nhất chỉ là một con bò trắng như lưu ly đi ngang qua đường. Nó mang trên trán một hạt kim cương lóng lánh như vì sao. Nó khoan thai đi ra phía cửa thành. Sau đó có những tiếng kêu thất thanh. Nếu các ngươi để nó đi thì thành này còn chi là lộng lẫy nữa. Nhưng nó vẫn đi không ai cản lại được. Em chạy theo ôm ngang cổ nó, hô quân đóng cửa thành. Nhưng con bò chịu dàng đi thẳng ra thành. Còn giấc mộng thứ hai, em thấy hiện lên giữa không trung bốn bề tỏa sáng như lưu ly, đi lần tới cổng thành của chúng ta. Và một luồng gió thổi qua, em thấy cây cờ trên cổng thành bị gãy, và một cây cờ khác nổi lên.
Em đừng sầu khổ, em sẽ được an ủi vì một tình yêu rộng lớn. Dù những chim bao ấy là cái bóng bộ tới trước những sự việc sắp xảy ra, dù trời đất có điên đảo, mọi vật có đổi thay, dù sự gì có thể xảy đến cho chúng ta, em hãy tin chắc rằng ta đã yêu em và yêu em mãi mãi. Hãy ngủ lại đi, công chúa yêu quý của ta. Em có biết rằng ngày đêm ta đang tìm cách giải thoát cho cả thế giới đau khổ này. Lòng thương của ta bao trùm cả vũ trụ, thì đối với em, người đã luôn luôn sống bên cạnh ta, đã săn sóc đến hạnh phúc của ta, sao ta lại không mến chuộng được? Dù thân ta như chim đại bàng bay đi diễn du khắp thiên hạ, tâm ta sẽ luôn nghĩ đến những người thân và sẽ an ủi cho em biết bao nhiêu. Khi em nghĩ đến một ngày kia, nhờ lòng hy sinh của em mà cả thế giới sống trong cảnh tịnh lạc, em hãy can đảm và quảng đại lên để cùng ta gánh chung một phần đau khổ của nhân loại. Ôi, cảnh tượng trong mơ đẹp thật.
Không đâu thái tử ơi, em sợ lắm. Vì em nghe những tiếng hải hùng thốt lên. Giờ đã đến, giờ đã đến.
Ta chưa nghe giấc mộng thứ ba.
Trong giấc mộng thứ ba, em thấy em nhìn về phía thái tử nằm, nhưng thái tử không còn ở đó nữa.
Giờ đã đến. Giờ đã đến.
Những tiếng ấy làm em thức dậy. Những tiếng ấy là gì? Nếu không phải là điềm báo em sắp chết, hay là điềm báo thái tử sắp xa em? Đừng xa em, tội nghiệp em lắm thái tử ơi.
Thôi, em hãy gắng ngủ lại đi. Đêm đã đến lâu rồi, ta phải chọn một trong hai con đường, danh vọng hay từ bi. Ta muốn làm gì đại dương hay bỏ ngay vàng dấn thân trong cát bụi? Ta sẽ dấn thân trong cát bụi, trong im lặng của đêm đen. Ta đọc thấy thân phận ta viết bằng giấy bạc của trăng sao. Ta sẽ đi, ta sẽ rũ bỏ ngay vàng. Ta không muốn chinh phục bằng lưỡi kiếm nhọn. Không muốn làm một đại dương tắm bánh xe trong máu đào của buôn bại chiến, để lưu lại cho hậu thế một kỷ niệm gớm ghiếc. Ta muốn để chân trinh bạch trên đường trong gai, lấy đất làm giường, lấy cỏ cây làm áo, dùng công bố thí để nuôi thân. Ta chỉ muốn xóa bỏ những cảnh khổ của nhân loại. Hy sinh tất cả, phấn đấu cho đến ngày tìm ra được phương thuốc cứu khổ. Ta tin rằng phương thuốc ấy thế nào cũng có, bởi vì có cái gì quý báu mà không phải ra công tìm kiếm, không phải đem hết sức lực trí não để chinh phục cùng một tình thương mãnh liệt.
Hỡi nhân loại đang quằn quại đau thương, hỡi cõi đời sầu khổ, vì các ngươi mà ta đành bỏ tuổi mang tơ, bỏ ngôi báu, bỏ những ngày vàng đêm ngọc, gỡ cánh tay bám víu của vợ hiền, cắt ngang tình yêu mãnh liệt của phụ vương, xa lánh đứa con thơ đang nằm bên cạnh mẹ. Sẽ không bao giờ nằm trên chiếc giường này nữa. Hỡi phụ hoàng, hiền thê, hài nhi và xã tắc, xin hãy gắng chịu sự chia ly này cho đến khi ta tìm được đạo. Hỡi đêm tối, hãy đè trữ mí mắt của những mỹ nữ ấy lại, hãy bịt kín những làn môi kia, đừng để một giọt nước mắt bi cảm rơi xuống, một tiếng kêu gọi trung thành níu chân ta lại. Các người ơi, ta sắp xa các người đây, ta không thể ở lại trong cung điện này để chứng kiến những vẻ đẹp của các người mỗi ngày một tàn phai mà ta không thể cứu vãn được. Ta sẽ đi tìm cho các người một đời sống thanh bình, một vẻ đẹp không tàn phai. Thôi, ta xin chào các người, ta đi đây.
Đem ngựa kiền trắc cho ta.
Ủa, thái tử ngài muốn đi đâu trong lúc tăm tối này?
Hãy nói nhỏ. Phải, chính vì mọi vật còn tăm tối, ta phải ra đi. Ta đi để thoát khỏi ngai vàng mà ta bị giam hãm. Ta đi tìm chân lý để cứu độ chúng sinh.
Ngài bỏ ngôi báo này, bỏ nước nhà này, mà ngài sẽ làm chúa tể để sắm lấy bước của kẻ ăn xin.
Ta muốn thế. Ta muốn đừng bệnh trình với tổ quốc nhỏ hẹp này, để được yêu vũ trụ rộng lớn. Ta tước bỏ những cổ báo này để đi tìm cho nhân loại những cổ quý vĩnh viễn. Đem con ngựa kiền trắc ra đây.
Ngài, xin ngài nghĩ đến sự đau khổ của hoàng thượng, nỗi sầu thương của công chúa. Ngài đi rồi, lấy ai bảo vệ những người thân?
Sa Nặc, hãy đứng lên. Ta không thể ở bên những người thân để hưởng lạc thú ích kỷ. vì yêu phụ hoàng, yêu vợ con, nên ta ra đi tìm tình yêu vĩnh viễn, đem cho loài người. Thôi, ngươi hãy đem con ngựa kiện trắc ra đây. Kiện trắc, ta nhờ con chở ta đi trong một hành trình dài, dài lắm. Đêm nay ta đi để tìm chánh đạo, nhưng ta chưa biết rõ phải tìm chánh đạo ở đâu. Nhưng ta sẽ không dừng bước nếu ta tìm chưa được. Kiện trắc, con hãy can đảm lên, không một trở lực nào ngăn cản. Dù ngàn lưỡi gian nan hay thành cao núi hiểm, còn phải phi như vũ bão để giúp chủ con. Sau này nếu ta thành đạo, con xin giữ một phần công đức.
Thái tử! Thái tử! Thái tử!
À, xe nặc nhìn kìa!
Thái tử!
Vừa thưởng thức phần 2 bộ phim Ánh Đào Vàng, kịch bản của soạn giả Võ Đình Cường, đạo diễn Triệu Hoàng Quân do Chùa Diệu Giác thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái tử Tất Đạt Đa, Tuyết Lan trong vai Hoàng hậu Maya, Việt Trinh trong vai Công chúa Gia Du Đà La, Hữu Nghĩa trong vai Vua Tần Bà Sa La, Nam Anh trong vai Vua Tịnh Phạn, Chi Thảo trong vai Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề, Thanh Tùng trong vai Anan, Thạch Ngà trong vai Đề Bà Đạt Đa, Đồng Khởi trong vai Sa Nặc, Thành Tân trong vai Kiều Trần Như, Vĩnh Lộc trong vai đạo sĩ Bà La Môn cùng các diễn viên khác. Kính mời quý vị đón xem phần 3 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Kính chúc quý vị và người thân một cuộc đời chan hòa trí huệ và tình thương cao thượng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau.
Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. May you and your loved one be graced with wisdom and noble love. Farewell for now, and we'll see you next week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE